Huyền Thiên, chương 717. Lão thần tiên cái thế, gocchuyenaudio.com, nhưng mà chỉ có một người biết rõ, Dương Thiên Lôi sẽ là người cạnh tranh ngũ cường. Tiếu Kiến Nhân, người có được chủ thần ấn có người nào đơn giản, chỉ thông qua quan sát Dương Thiên Lôi chiến đấu Tiếu Kiến Nhân cũng tin tưởng, Dương Thiên Lôi không đủ làm hắn sợ hãi, bởi vì thời gian hắn khống chế chủ thần ấn trong thời gian quá ngắn, còn không chính thức dung nhập vào trong thần thông pháp tắc của mình, nếu không uy lực khẳng định sẽ tăng lên mấy lần. Sau hơn 10 phút, đột nhiên bộc phát ra hét lớn một tiếng, thi triển ra công kích cường hãn nhất của hắn, một nắm đấm màu vàng hóa thành một tòa núi cực lớn ẩn chứa từng đạo phù văn huyền ảo khủng bố công về phía Dương Thiên Lôi. Hai tay của Dương Thiên Lôi ngưng tụ thành một thủ ấn vô cùng phức tạp, một đạo phù văn khủng bố, nhưng lại tản ra hạo nhiên chính khí, một đạo kiếm quang hóa thành thực chất, nhanh chóng ngưng tụ trước mặt hắn, đâm về cự quyền màu vàng. Ầm ầm, năng lượng khủng bố nổ tung rất lớn, trực tiếp xé rách hư không, ngưng tụ thành một đạo hắc điểm cực lớn. Nắm đấm màu vàng chia năm xẻ bảy, hóa thành từng đạo năng lượng loạn lưu, đánh ra bốn phương tám hướng, bị Dương Thiên Lôi chấn vỡ. Phốc, ngưng tụ pháp lực suốt đời, thần niệm và kim sắc quang mang tán loạn ra bốn phía, phun ra một ngụm máu tươi. Mà kiếm quang của Dương Thiên Lôi tuy nhỏ yếu hơn rất nhiều, nhưng vẫn hóa thành một đạo ánh sáng chói mắt theo quỹ tích cũ ngừng ở trước mặt Tôn Sấm. Ta thua, đa tạ Mộc huynh hạ thủ lưu tình. Đa tạ, Dương Thiên Lôi ôm quyền nói ra, bỗng nhiên kiếm quang của hắn hóa thành ánh sáng, bao phủ Tôn Sấm, làm cho Tôn Sấm đang bị thương cảm thấy vô cùng thoải mái. Tôn Sấm dùng ánh mắt cảm kích nhìn Dương Thiên Lôi, hai người hóa thành một đạo lưu quang đáp xuống lôi đài. Huyền Thiên phái Mộc Dịch Đình thắng. Huyễn Hồng tuyên bố kết quả trận đấu nhanh chóng gọn gàng. Kế tiếp là hai gã tuyển thủ tổ 2 thi đấu theo thứ tự suy ra cho đến khi 5 tổ hoàn thành, là đến tổ 1 thời điểm hoàn thành vòng đấu, cũng tương đương với việc hoàn thành vòng đấu loại. Người thắng thì đi tiếp, người mất đi cơ hội. Thời gian suốt một tháng, vòng thứ nhất rốt cục hoàn thành, mỗi tổ 24 người, 12 cuộc tranh tài, 5 tổ có 60 người thắng, đào thải 60 người. Mỗi tổ còn thừa lại 12 tên tuyển thủ. Tuy hôm nay Dương Thiên Lôi biết rõ cuộc tranh tài của hắn sẽ diễn ra sớm, nhưng sau khi thi đấu hoàn thành, hắn không rời đi, mà ngồi trên ghế tuyển thủ quan sát cuộc tranh tài. Nhất trận đấu của Tiếu Kiến Nhân, 5 trận cuối cùng, 5 tên cao thủ ngũ đại gia tộc và các cường giả đấu với nhau. Thực lực của 5 đại cao thủ đúng là đã làm Dương Thiên Lôi khiếp sợ, nhất là Mạnh Hạ Huy và Kỳ Trung Kiền, trong vòng 3 phút đã đánh bại đối thủ vô cùng cường đại của mình. Nhưng mà làm cho Dương Thiên Lôi khiếp sợ nhất chính Tiếu Kiến Nhân, một chiêu, hắn chỉ dùng một chiêu, đánh đổi thủ bị trọng thương. Hơn nữa, dùng thiên phú vô cùng kinh người của Dương Thiên Lôi, năng lực học trộm cường đại, một chiêu của Tiếu Kiến Nhân bộ phát ra một chiêu hủy thiên diệt địa ẩn chứa rất nhiều ảo diệu nhưng lại không bắt được một tia nào. Không thể không nói, lúc Tiếu Kiến Nhân xuất hiện liền chấn nhiếp tất cả cao thủ, dù là Mạnh Hạ Huy và Kỳ Trùng Tiêu cũng không ngoại lệ. Khách sạn Tiên Hồn, trong phòng Trần Phá Thiên. gocchuyenaudio.com, Trần gia Triệu gia bốn gã cao thủ gồm, Trần Phá Thiên, Trần Phá Địa, Triệu Tự Long, Triệu Tự Vượng ngồi cùng một chỗ. Chỉ có Long Tường không là có chút uy hiếp đã bị ta đào thải, trong tổ của ta đã không còn cao thủ chiếm được vị trí lôi chủ hẳn không thành vấn đề. Triệu Tự Long nói đến chỗ này, nhíu mày nhìn Trần Phá Thiên, nói. Ngược lại Trần Huynh, thực lực của Tiếu Kiến Nhân, không nghĩ tới lại mạnh như vậy, đúng là không thể tưởng tượng được. Trần Huynh, người có nắm chắc không? Khó mà nói, phải nhìn Tự Long thôi, người không được xem nhẹ ai, dù thực lực của tên Mộc Dịch Đỉnh kia cũng không có biểu hiện ra thực lực tuyệt đối, nhưng với chiêu thức vừa rồi, lộ ra một cổ trầm trọng ngưng thực và nặng nề, chỉ cần như thế, không ai có thể xem nhẹ há, nhưng người có phát hiện hay không, hắn biến chiêu hoàn toàn không nhìn đến khoảng cách. Nếu ta không đoán sai, chắc chắn hắn vẫn còn ẩn giấu thực lực. Trần Phá Thiên nhíu mày nói ra, Triệu Tự Long ở tổ 1 mà Dương Thiên Lôi cũng ở tổ 1. Trận chiến hôm nay, với nhãn lực của bọn họ cũng nhìn ra được thực lực đại khái của mọi người, trong tổ 1 đúng như Triệu Tự Long nói, có uy hiếp lớn nhất chính là Long Tường không, bởi vì thứ tự xuất trận chiến đấu, hôm nay đã đào thải được Triệu Tự Long, cho nên Triệu Tự Long thắng là chuyện không có gì lo lắng. Nhưng mà không ngờ xuất hiện Mộc Dịch Đình, hắn làm cho người ta không nhìn thấy sâu cạn. Mà Trần Phá Thiên cho rằng sau khi phân tổ xong, còn tưởng rằng sẽ không có áp lực gì đáng nói, bởi vì tổ 3 của hắn, chỉ có hắn và Triệu gia nhị gia chủ Triệu Tự Vượng là mạnh nhất. Thực lực Triệu Tự Vượng không sánh bằng Trần Phá Thiên, hơn nữa đều là người một nhà, hôm nay tiến hành trận đấu Triệu Tự Vượng bị loại bỏ. Nhưng một vòng chiến đấu qua đi tình thế lại không hề lạc quan chút nào. Bởi vì thực lực Tiếu Kiến Nhân thể hiện ra quá cường hãn, một chiêu liền đánh trọng thương một gã cao thủ thiên giai đỉnh phong đại viên mãn, hơn nữa rất hời hợt, đây là khái niệm gì? Dù là Trần Phá Thiên, muốn làm được như thế cũng phải cố hết sức. Nếu có đại ca là tốt rồi, Kỷ Trùng Kiền là người vô tình vô nghĩa ai. Tình thế của chúng ta không lạc quan, dù có tiến vào ngũ cường, muốn đạt được thắng lợi cuối cùng. Cũng rất xa vời, Trần Phá Thiên nói ra, thực lực môn phái, hai gia tộc chúng ta không sánh bằng ba nhà còn lại. Về phần danh vọng, đại ca bị Kỷ Trùng Kiền ám hại càng không thể nào so sánh với hai nhà Long Mạnh. Ba cửa này, cuối cùng có thể đạt được vị trí minh chủ chỉ sợ sẽ là Mạnh Hạ Huy. Đại ca Trần Huynh, các ngươi có thể liên lạc với Kỷ đại ca sao? Trần gia nhị gia chủ Trần Phá Địa hỏi thăm, Trần Phá Thiên và Triệu Tự Long đều nhíu mày lắc đầu. Tông chủ tất cả mọi người đã chỉ định địa điểm. Âm thanh Tiếu Thượng cung kính nói với Tiếu Kiến Nhân, rất tốt Tiếu Biệt Ly truyền thủ dụ của ta, lệnh cho tất cả bọn họ ở bên ngoài cách tiên hồn thành ngàn vạn dặm chờ lệnh ẩn nấp cẩn thận quyết không thể bị phát hiện. Tiếu Kiến Nhân nói ra, vâng, Tông chủ, Tiếu Thượng trước khi tìm ra minh chủ, ngươi phải chịu đựng, không thể giết, chỉ có thể trọng thương. Chờ ta leo lên vị trí minh chủ, đại khai sát giới cũng không muộn, biết không? Sau khi Tiếu Biệt Ly nhanh chóng rời đi, Tiếu Kiến Nhân nhìn Tiếu Thượng nói ra. Hiểu, Tiếu Thượng cung kính đáp, gạch nối, gocchuyenaudio.com, thuộc hạ cáo lui. Sau khi Tiếu Thượng rời khỏi, Tiếu Kiến Nhân tự hỏi tự đáp giống như bản thân của hắn đang sắm vai nhân vật đang diễn kịch. Hiển nhiên, đối tượng nói chuyện phiếm chân chính là Tiếu Kiến Nhân. Hai người nói chuyện với nhau hơn 10 phút đồng hồ, Tiếu Kiến Nhân mới tiến vào trạng thái tu luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, bắt đầu lượt thi đấu thứ hai. Sau khi tiến vào lượt thứ hai, thời gian hạn chế biến thành nửa canh giờ. Dương Thiên Lôi vẫn là người xuất hiện đầu tiên, quá trình chiến đấu và kết quả, vẫn bình bình đạm đạm, khi trận đấu diễn ra được 20 phút gần đến thời gian giới hạn, Dương Thiên Lôi mới giành được thắng lợi. Đọc truyện kiếm hiệp, biểu hiện của những người khác đều không có bất cứ dị thường nào, thắng bại đều nằm trong dự liệu. Nhưng biểu hiện hôm nay của Tiếu Kiến Nhân làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Một chiêu, hắn vẫn dùng một chiêu đánh đối thủ trọng thương. Ngày hôm qua Trần Phá Thiên vẫn còn năm thành nắm chắc chiến thắng Tiếu Kiến Nhân, dù sao tuyệt học chí cao của Trần gia tại vô cực tinh vực cũng là chí cao. Nhưng trận chiến đấu hôm qua Trần Phá Thiên lại biết hắn nắm chắc không còn đủ ba thành. Mà Mạnh Hạ Huy và Kỷ Trùng Kiền cũng chính thức xem Tiếu Kiến Nhân là đối thủ. Lượt thứ hai qua đi, mỗi tổ chỉ còn lại 6 người. Ngày thứ ba, thời gian hạn chế là một canh giờ, sau khi chiến đấu kết thúc mỗi tổ sẽ còn lại 3 người. Tổ 1 Triệu gia gia chủ Triệu Tự Long, Tà Vân Điện phó điện chủ Ngạo Tà Phong, Huyền Thiên phái Mộc Dịch Đình. Tổ 2 Mạnh gia gia chủ Mạnh Hạ Huy, Lưu Vân Điện phó điện chủ Khương Vạn Đông, Vô Tướng Tông Tông chủ Tiêu Trường Vũ. Tổ 3 Trần gia gia chủ Trần Phá Thiên, Hạo Thiên Điện phó điện chủ Trương Hồng Phong, Trảm Ma Tông Tông chủ Tiếu Kiến Nhân. Tổ 4 Long gia gia chủ Long Tường Vân, Trảm Ma Tông tiền nhiệm Tông chủ Tiếu Thượng, Độc Sát giáo trưởng giáo đường Độc Tâm. Tổ 5 Kỷ gia phó gia chủ Kỷ Trùng Kiền, Tam Hoa Tông Tông chủ Hoa Minh Tính, Bộ gia gia chủ Bộ Hành Hiệp. Trong 5 tổ trừ xếp hạng đệ nhất vẫn là 5 gia chủ của ngũ đại gia tộc, dựa theo quy tắc thi đấu, mỗi tổ còn thừa 2 vị, thực lực chắc chắn 24 người mỗi tổ cũng không phải là mạnh nhất. Nói ví dụ tổ 1 Long Tường không là cường giả cùng cấp độ với Triệu Tự Long, nhưng vào vòng thứ nhất bởi vì quy tắc trận đấu, đã bị Triệu Tự Long đào thải. Tình huống này cũng giống như mấy tên đại điện chủ, và hàng loạt tông chủ cũng bị loại bỏ. Cho nên, có thể lưu lại đều là người đã thắng 3 trận. Nhưng tình huống bây giờ, đã có chút không ngờ, nguyên nhân chính là Trảm Ma Tông và Huyền Thiên Phái quật khởi. Nhất là Trảm Ma Tông Tiếu Kiến Nhân, từ khi chiến đấu đến giờ, đều là một chiêu định thắng bại. Mà Tiếu Thượng cũng biểu hiện ra thực lực vô cùng cường hãn. Dương Thiên Lôi biểu hiện vẫn như trước nhưng có thể đi đến bây giờ, đều khiến cho vô số cao thủ chú ý. Chuyện xấu, đã xuất hiện. Hơn nữa, không ai có thể ngăn cản. Ngày thứ tư, chỉ còn lại 5 cuộc tranh tài cao thủ hạt giống của ngũ đại gia tộc đều nghỉ ngơi. 2 cao thủ còn lại của mỗi tổ phải có một bị đào thải, sau đó chọn ra người chiến đấu với ngũ đại gia tộc để cạnh tranh vị trí lôi chủ. Trận đầu, Dương Thiên Lôi đấu với Tà Vân Điện phó điện chủ Ngạo Tà Phong. Dương Thiên Lôi lại biểu hiện rất bình thường. gocchuyenaudio.com, nhưng vẫn giành được thắng lợi cuối cùng. Trận thứ hai, Khương Vạn Đông thắng. Trận thứ ba Tiếu Kiến Nhân vẫn như cũ, một chiêu phân thắng bại làm rung động toàn trường. Từ khi Tiếu Kiến Nhân xuất hiện đến nay, giống như hành vân lưu thủy, khóe miệng luôn luôn mang theo nụ cười nhạt, không nói bất kỳ lời nào, nhưng thực lực và phong độ vô cùng cường hãn, điều này đã làm hắn đạt được uy vọng tuyệt đối. Lúc này đây, sau khi dùng một chiêu đánh bại Trương Hồng Phong, cả diễn võ trường, thậm chí cả tiên hồn thành, đều bộc phát âm thanh hoan hô ủng hộ vang vọng trời đất. mà trận thứ tư Tiếu Thượng lại bốc phát ra chiến lực kinh người, sau khi đánh bại Đường Độc Tâm, địa vị của Trảm Ma Tông trong suy nghĩ của vô số tu luyện giả tăng lên rất cao. Không hề nghi ngờ, Mộc Dịch Đình và Triệu Tự Long, Tiếu Thượng và Long Tường Vân, Tiếu Kiến Nhân cùng Trần Phá Thiên, đây là ba trận đấu mà vô số tu luyện giả mong muốn được xem nhất. Bởi vì, Mộc Dịch Đình, Tiếu Thượng, Tiếu Kiến Nhân, nhất là Mộc Dịch Đình và Tiếu Kiến Nhân, đều là hắc mã quật khỏi rất cường thế. Không biết bọn họ có thể chiến thắng tồn tại thần thoại như gia chủ của ngũ đại gia tộc không? Khách quan mà nói, Mạnh Hạ Huy và Kỳ Trung Kiền là hai trận đấu không có bao nhiêu người quan tâm, bởi vì thắng lợi của bọn không có gì phải bàn. Ngày thứ 5, cuộc chiến lôi chủ, không có hạn chế thời gian. Lên lôi đài đầu tiên chính là Dương Thiên Lôi và Triệu Tự Long. Lúc này, trừ Hạ Tích Trúc ra, không có ai biết được Mộc Dịch Đình chính là Dương Thiên Lôi. Mà biểu hiện của Dương Thiên Lôi, thông qua mấy cuộc chiến đấu Triệu Tự Long đã thu hồi lòng khinh thị. Trận chiến này, không chỉ liên quan đến danh dự của Triệu gia, đồng dạng cũng liên quan đến sinh tử tồn vong của vô cực tinh vực thậm chí là cả cửu thiên. Tuy Mộc Dịch Đình là cao nhân lánh đời, nếu hắn đạt được vị trí minh chủ thì cũng bỏ đi, dù sao toàn thân của Mộc Dịch Đình đều tỏa ra khí tức hạo nhiên chính khí, hơn nữa, hắn cũng biết, sở dĩ vị cao nhân lánh đời này rời nói, là vì cửu thiên đại kiếp nạn muốn cứu vớt muôn dân trăm họ. Vấn đề mấu chốt là, dù Mộc Dịch Đình đạt được vị trí lôi chủ tiến vào top 5, tại Triệu Tự Long và Trần Phá Thiên phân tích với nhau, cũng không có bất kỳ hy vọng nào đạt được vị trí minh chủ, dù trong cuộc chiến bài danh hắn có thể đạt được vị trí đệ nhất cũng không có hy vọng. Huống chi hắn có thể đạt được vị trí đệ nhất sao? Nếu như Triệu Tự Long có thể tiến vào ít nhất còn có một đường hy vọng. Dùng lực ảnh hưởng của Triệu gia tại vô cực tinh vực nói không chừng sẽ có cơ hội lật bàn. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là tình huống bài danh top 50 của vô cực tinh vực. Cho nên, Triệu Tự Long phải đánh một trận toàn lực đạt được vị trí lôi chủ tấn cấp top 5. Bởi vì đây là hy vọng duy nhất của hắn, Trần Phá Thiên muốn chiến thắng Tiếu Kiến Nhân có lẽ là chuyện không có khả năng. Điểm ấy, ngay cả Trần Phá Thiên cũng biết rõ. Đến bây giờ, hắn không còn nắm chắc vượt quá hai thành. Cách chương.